truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi thăm tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo phường Trung Thành nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Với mục tiêu đưa tới khách hàng các dịch vụ thuận tiện và công khai minh bạch trong kinh doanh bán điện, thời gian qua Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh điện.
Càng đến gần Tết Nguyên đán thì tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, Hội người cao tuổi phường Tích Lương đã không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia vào hội. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 26 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà Tết cho 5 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn phường Trung Thành. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình năm mới có nhiều sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với hộ nghèo, đoàn đã động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi xuất quà gồm bánh kẹo và tiền mặt có tổng trị giá 600.000 đồng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân này. Được đoàn lãnh đạo đến thăm và tặng quà Tết, ông Nguyễn Thanh Xuân, thương binh hạng 1/4 ở tổ 11, phường Trung Thành, xúc động nói.
Được đoàn thành phố đến thăm, có trò như phường với tổ đến thăm, tôi thấy không có cái gì hơn hạnh phúc bằng ngày hôm nay. Đó là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với gia đình và bản thân tôi. Tôi thì hứa là nào, nếu như còn sống thì người thương binh tàn như không phế cũng cố gắng tham gia mọi cái hoạt của Đảng, của các cấp chính quyền, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên.
Sau khi đến thăm một số hộ nghèo trên địa bàn phường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phường Trung Thành và phòng Lao động và Thương binh xã hội thành phố hỗ trợ chăn ấm cho 6 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt rét này. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 2.500 cơ sở thực phẩm, trong đó trên 280 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 828 cơ sở kinh doanh thực phẩm, gần 1.350 cơ sở dịch vụ ăn uống. Để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong năm 2015, thành phố đã tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho trên 1.400 người, khám sức khỏe cho trên 1.500 người trực tiếp xúc với thực phẩm, tổ chức cho 100% các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của thành phố đã kiểm tra gần 3.500 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 41 cơ sở, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 41 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn, không bảo quản riêng các thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến, không thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng. Thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra liên ngành cũng như chuyên ngành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, để tiếp tục đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, trở thành một giám sát viên về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai hóa đơn điện tử, ứng dụng phần mềm ghi chỉ số và chấm nợ trên máy tính bảng, thanh toán tiền điện qua cổng thanh toán điện tử là những chương trình mới do Điện lực thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện trong thời gian qua với mục tiêu đưa tới cho khách hàng các dịch vụ thuận tiện và công khai minh bạch trong kinh doanh bán điện. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, Điện lực thành phố đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng trong việc lựa chọn phương thức thanh toán tiền điện.
Gần 3 năm nay, gia đình ông Hoàng Ngọc Oánh ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong những hộ đầu tiên thực hiện việc thanh toán tiền điện qua thẻ. Ông cho biết, việc áp dụng các phương thức thanh toán tiền điện của Điện lực thành phố rất hợp lý bởi tính tiện lợi lại không phải mất bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, ông thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh điện cũng còn gặp một số hạn chế nhất định, cần được bổ sung sửa đổi cho phù hợp với các đối tượng khách hàng sử dụng điện.
Là ứng dụng công nghệ thông tin này là thuận lợi cho cả đôi bên, là chúng tôi như vậy là không mất thời gian đi ra quầy để trả tiền. Cái thứ hai là thuận lợi cho cơ quan chức năng của điện lực, là không phải mất thời gian chi hóa đơn. Tôi chỉ có yêu cầu một cái yêu cầu thế này, này là bên sử dụng điện là chúng tôi được biết cái số lượng tiêu hao điện của cái tháng đấy là bao nhiêu. Vì chúng tôi không biết được cái số chặn đầu và chặn cuối. Gia đình chúng tôi nhiều lúc cũng thắc mắc chỗ này thôi. Còn nói chung là tôi thấy thuận lợi.
Để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai giải pháp thu tiền và chấm nợ online, in biên nhận thanh toán tiền điện từ máy in nhiệt, đồng thời in và cấp thẻ cho khách hàng để phục vụ công tác thu tiền, chấm nợ. Giải pháp này giúp cho việc thanh toán tiền điện được nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải đến quầy thu cố định để thanh toán. Một giải pháp khác được Điện lực thành phố Thái Nguyên áp dụng là thanh toán tiền điện tự động qua tài khoản tiền gửi đối với các khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng. Hiện tại, Điện lực thành phố Thái Nguyên có trên 6.500 khách hàng áp dụng phương thức này để thanh toán theo từng tháng. Hiện nay, Điện lực thành phố cùng với Điện lực Gang thép Thái Nguyên cũng đã thực hiện việc lắp đặt công tơ điện tử có chức năng truyền số liệu từ xa qua sóng radio với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống đo đếm, thực hiện tiết kiệm lao động trong công tác quản lý, qua đó giúp cho việc ghi chỉ số công tơ chính xác 100% và rút ngắn thời gian nhập số liệu để phát hành hóa đơn cũng như tránh sai sót trong việc nhập bằng phương pháp thủ công. Tiếp tục duy trì công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động, củng cố và xây dựng trang website, cung cấp các thông tin dịch vụ liên quan đến ngành điện nhằm đảm bảo cung cấp mọi thông tin kịp thời, chính xác đến mọi khách hàng sử dụng điện. Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực Gang thép cho biết.
Công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng trong việc cải tiến các dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, ổn định cung cấp điện và nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác sản xuất kinh doanh bán điện và phục vụ công tác chính trị an ninh xã hội đã được đặc biệt quan tâm và hiệu quả là đem lại là rất là được nhân dân đồng thuận để tiếp tục đáp ứng cái mục tiêu phát triển đất nước, sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo. Ngành điện Thái Nguyên và Điện lực thành phố Thái Nguyên, Điện lực Gang thép tiếp tục nghiên cứu ứng dụng nhiều chương trình công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành lưới điện, như là app sẽ triển khai cái lưới điện thông minh để nâng cao độ nịnh cung điện và an toàn lưới điện.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Ngày 25 tháng 1, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học cơ sở năm học 2015-2016. Được diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến hết ngày 19 tháng 1 với sự tham gia của 90 giáo viên đến từ 29 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Năm nay, các thí sinh tham dự 7 môn thi thuộc lĩnh vực khoa học xã hội gồm văn, sử địa, giáo dục công dân, tiếng Anh, âm nhạc và mỹ thuật. Ở mỗi môn thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần gồm đề tài sáng kiến kinh nghiệm, lý thuyết và thực hành. Đánh giá về hội thi năm nay, bà Ngô Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong hội thi này thì giáo viên đã thành công trong việc sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, giáo án được thiết kế công phu, sáng tạo. Giáo viên đã biết tổ chức quá trình học tập của học sinh trên lớp, kết hợp với kỹ năng thao tác sử dụng thiết bị dạy học nên gây được hứng thú và phát huy được tính tích cực chủ động của các em học sinh.
Kết thúc hội thi, có 81 trên 90 thí sinh được xếp loại giáo viên dạy giỏi, trong đó có 74 thí sinh xếp loại giỏi, 7 thí sinh xếp loại xuất sắc. Về tập thể, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Ban tổ chức còn trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất là thí sinh Trịnh Đức Thảo, giáo viên môn tiếng Anh trường trung học cơ sở độc lập. Đây là thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối ở hai nội dung lý thuyết và thực hành với thang điểm 100 trên 100 điểm.
Tối 25 tháng 1, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Trung tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tham gia chương trình, hơn 100 nam nữ diễn viên đến từ các ban công tác mặt trận 13 tổ dân phố trên địa bàn phường và trường mầm non sư phạm Thái Nguyên đã biểu diễn 15 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Mặc dù trời mưa rét nhưng được sự cổ vũ động viên tinh thần của đông đảo khán giả nên các diễn viên không chuyên đã nỗ lực biểu diễn hết mình, đem tới nhiều tiết mục múa hát được dàn dựng công phu, biên đạo kỹ càng, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết giữa các tổ dân phố. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân. Đây là dịp để các hộ kinh doanh nhập và buôn bán nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Kéo theo đó là tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ những mặt hàng đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ bị cấm cũng bắt đầu nóng lên.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp gần Tết Nguyên đán là các mặt hàng đồ chơi trẻ em, thậm chí có cả đồ chơi dành cho thanh thiếu niên bị cấm lại được bày bán trên thị trường. Trong đó có nhiều mặt hàng đồ chơi nguy hiểm có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người sử dụng. Mới đây, chúng tôi đã có dịp cùng lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đi kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi và đồ lưu niệm trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng cơ quan công an đã phát hiện tại cửa hàng tạp hóa Thắng Hiền, tổ 32, có một số mặt hàng cấm buôn bán. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thượng úy Lê Văn Tuấn, cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, do nhiều lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, nên việc buôn bán các mặt hàng này của các hộ kinh doanh ngày càng tinh vi hơn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an.
Vừa qua thì lực lượng công an thành phố đã tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh và tập trung vào kiểm tra cơ sở kinh doanh cái cửa hàng tạp hóa để kiểm tra phát hiện các cơ sở này có buôn bán cái đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Qua các năm trước thì tiến hành đến năm nay thì số lượng vụ và số lượng cơ sở có bày bán các đồ chơi này đã giảm so với những năm trước. Đặc biệt là các xe đẩy bán hàng rong cũng có một số là vẫn còn bán cái dao kiếm, súng nhựa. Thì cái này tiến tới thì chúng tôi sẽ triển khai ra, tiếp tục thực hiện kế hoạch sẽ tốt hơn.
Thời gian này, tình trạng vận chuyển pháo nổ cũng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng vận chuyển pháo nổ thường lợi dụng vào các giờ cao điểm hay đêm tối để vận chuyển mặt hàng cấm này. Ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2016, tại khu vực Đê Mỏ Bạch thuộc tổ 1, phường Quang Trung, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Chu Phương Nam, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Cao Bằng, cùng Trần Thị Phương Anh, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hà Giang, đang vận chuyển trái phép 200 quả pháo cù. Đây chỉ là một trong nhiều vụ mà Công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ. Thượng tá Lê Văn Tuấn, cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết thêm.
Cái việc mà buôn bán pháo thì các cái đối tượng bây giờ họ sẽ sử dụng các cái thủ đoạn nó tinh vi hơn. Họ sẽ giao bán pháo ở một cái địa điểm khác hoặc là vận chuyển đến một nơi khác. Rồi là cái việc mà buôn bán pháo thì nó không công khai. Đấy, các cái đối tượng thì thường lẩn tránh rồi là lé tránh các cái cơ quan chức năng khi được kiểm tra.
Tính từ năm 2015 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra phát hiện 5 vụ với 5 đối tượng buôn bán vận chuyển đồ chơi nguy hiểm, thu giữ trên 520 súng kiếm, gậy, dao, kiếm nhựa các loại, xử phạt 30 triệu đồng. Bắt giữ 4 vụ bằng 2 đối tượng tàng trữ sử dụng pháo trái phép, 2 đối tượng khác đang chạy trốn. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo sát sao tới từng đội nghiệp vụ và công an các phường xã, tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình, lập chuyên án trinh sát. Qua đó phát hiện thu giữ nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em bị cấm. Trao đổi với Đại úy Nguyễn Tuấn Tám, Phó trưởng Công an phường Trưng Vương được biết, trên địa bàn phường Trưng Vương thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Là địa bàn tập trung nhiều trung tâm thương mại và các hoạt động dịch vụ. Do vậy, để đảm bảo tình hình trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán này, Công an phường Trưng Vương đã tổ chức ký cam kết cho tất cả các hộ dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn không buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ. Đặc biệt là việc phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, báo cho cơ quan công an khi phát hiện những đối tượng có những biểu hiện nghi vấn, vận chuyển, buôn bán các loại hàng cấm này.
Công an phường cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực xuống tuyên truyền với nhân dân, hướng dẫn nhân dân ký cam kết và cũng triển khai kiểm tra toàn các cơ sở trên địa bàn, cơ sở kinh doanh, các điểm bán đồ chơi trẻ em có dấu hiệu tàng trữ vũ khí khi phát hiện và xử nghiêm các trường hợp đó. để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong dịp tiếp Vĩnh Tân 2016.
Việc phát hiện và xử lý tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ đã được các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này, thì ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, thì trên hết vẫn là ý thức tự giác của người dân. Không nên mua hay cho con em mình sử dụng những loại đồ chơi nguy hiểm, không đốt pháo, thả đèn trời, vì những hành vi này rất dễ gây nguy hiểm trực tiếp cho chính người sử dụng.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, những năm qua, Hội Người Cao Tuổi Phường Tích Lương luôn phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.
Hội Người Cao Tuổi Phường Tích Lương hiện có 15 chi hội với gần 1.200 hội viên. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động, lấy hộ gia đình, dòng họ là mục tiêu vận động nêu gương. Do đó, hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Phường từng bước đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh và thực hiện tốt ngay từ địa bàn dân cư. Năm qua, hội đã tổ chức thăm hỏi, ốm đau, tặng quà nhân các ngày lễ Tết cho trên 200 cụ với tổng số tiền trên 6 triệu đồng. Tổ chức mừng thọ cho 170 cụ với số tiền trên 38 triệu đồng. Ông Mai Chính Hỷ, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Tích Lương cho biết.
Về cái phong trào sống vui sống khỏe thì hiện nay là các cái tổ dân phố thì các cụ là duy trì sinh hoạt. Thế và trên này thì còn cái tổ chức là kết hợp với lại bên chữ thập đỏ tổ chức 70 cụ có tuổi đến để khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các cụ. Cái thứ hai là cùng với là bệnh viện mắt thì chăm lo cái mắt sáng cho các cụ. Khám cho được 45 cụ thì 6 cụ được đi mổ mắt. Thì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ nói bây giờ tất cả các buổi sinh hoạt các cụ đều có văn hóa văn nghệ trước khi vào sinh hoạt đấy. Tự biên tự diễn rồi các cái dành ra 20-30 phút các cái buổi họp các cụ và các chi bộ.
Với mục tiêu tạo không khí vui tươi lành mạnh để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và là niềm tin chỗ dựa cho con cháu. Thời gian qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ngày càng được cấp ủy đảng, chính quyền phường quan tâm. Nhờ đó, Hội Người Cao Tuổi của phường ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả, thu hút được trên 95% người cao tuổi tham gia tổ chức hội. Hội viên Hội Người Cao Tuổi phường luôn chấp hành tốt và tích cực vận động con cháu trong gia đình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Bên cạnh đó, hội đã hình thành được các câu lạc bộ thể dục thể thao, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, vân vân, thu hút trên 200 hội viên tham gia. Hoạt động các câu lạc bộ ngày càng đa dạng phong phú, đã tạo sân chơi bổ ích, giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng quê hương. Chúng tôi đến thăm chi hội người cao tuổi tổ 9, một trong những chi hội tiêu biểu của Hội Người Cao Tuổi phường. Trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiểm, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 9 được biết, để thu hút hội viên tham gia vào các hoạt động của hội, hàng năm chi hội thường xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý và tổ chức sinh hoạt đều đặn một lần một tháng. Qua các buổi sinh hoạt, ban chấp hành chi hội sẽ báo cáo các công việc đã làm được và triển khai công việc hoạt động trong tháng tới. Các hội viên sẽ cùng tham gia ý kiến để hoạt động có hiệu quả. Cũng ngay trong các buổi sinh hoạt, các hội viên có cơ hội chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày, kinh nghiệm giáo dục con cháu trong gia đình, v.v. Từ đó các cụ gần gũi và tham gia vào hoạt động của tổ chức hội ngày càng đông.
Về Hội Người Cao Tuổi của tổ 9 phường Tích Lương thì chúng tôi rất quan tâm về cái phong trào như là tuổi cao gương sáng, đặc biệt là cái rèn luyện sức khỏe cho các cái cụ. Buổi sáng là đi tập thể dục, buổi chiều thì là đi bộ thường xuyên như thế, vừa là tập dưỡng sinh vừa tập thể dục. Phong trào này muốn tổ chức rộng rãi được thì thông thường là chúng tôi dựa vào cái tuyên truyền của chi hội và kết hợp với một số các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là hội phụ nữ, hội nông dân, hội chữ thập đỏ này, cựu chiến binh và đặc biệt là cái chính quyền của tổ dân phố, thì chúng tôi có kêu gọi tuyên truyền trong các hội nghị, thì chúng tôi có phát biểu và có ý kiến lan tỏa trong tất cả quần chúng, nên là phong trào này được rất nhiều người và tầng lớp ủng hộ.
Góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các cụ để sống vui, sống khỏe, sống có ích, chi hội có câu lạc bộ dưỡng sinh hoạt động được hơn 10 năm và có gần 100 cụ người cao tuổi tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Bà Trần Thị Thanh, hội viên chi hội tổ 9 chia sẻ.
Tôi cũng là một trong những người mà tham gia rất là đều đặn phong trào thể dục dưỡng sinh. Những năm gần đây thì cái phong trào dưỡng sinh cũng rất đều đặn. Hàng năm thì chúng tôi tham gia các phong trào thi của thành phố tổ chức cũng như của tỉnh rất là đều.
Với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên người cao tuổi trong phường đã tích cực vận động gia đình con cháu thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Bên cạnh đó, hội người cao tuổi phường còn triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa, tổ chức hoạt động khuyến học khuyến tài. Với ý chí tự lực tự cường bằng những kiến thức kinh nghiệm trong cuộc sống, các hội viên đã hăng hái tham gia và giúp đỡ nhau trong các hoạt động sản xuất. Trong năm 2015, đã có trên 30 cụ đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Nói về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, ông Mai Chính Hỷ, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường chia sẻ.
Năm tới thì trước mắt chúng tôi thì vẫn duy trì nó trở thành nếp mà chỉ có cái phát huy các vai trò, các cái phong trào đã đạt được. Ngay vào đầu xuân phát huy được cái dân chủ, động viên được các cái cụ cao tuổi bằng cái tổ chức là thăm hỏi các cụ nào chỗ gia đình nào khó khăn trong dịp Tết. Còn thì tổ chức xúc thọ đến cho tất cả các nơi động viên khí thế duy trì như hàng năm.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2016 này, mỗi cán bộ hội viên người cao tuổi phường Tích Lương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy phát huy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Chuyên mục người cao tuổi đến đây xin được tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các cụ trong chuyên mục này lần sau.
Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được dựa trên tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí tiếp cận đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 1 triệu 300.000 đồng một người một tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, quyết định nêu rõ các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số: tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc điều tra thu thập các thông tin được tiến hành trên 3 loại phiếu sau. Phiếu A, danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và phân loại nhanh tại thôn, xóm, tổ dân phố. Phiếu B, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phiếu C, thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu B. Các hộ được tổ dân phố lập danh sách có thể nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đăng ký điều tra cũng được các điều tra viên thực hiện điều tra, rà soát nhanh bằng phiếu A. Sau khi xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ này tiếp tục điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu C.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô 8 giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô 8 là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô 8, cô 4 gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.